Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù.
Đây là chương trình phát thanh xã Nam Phù. Xã Nam Phù, khát vọng ngàn đời vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù. Trong chương trình phát thanh hôm nay có chuyên đề Học Bác mỗi ngày, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, trang tin phản ánh những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã. Sau đây là nội dung chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, trong suốt hành trình từ người đi tìm đường trở thành người dẫn đường cho cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều công sức, trí tuệ cho công tác tuyên truyền. Bác xem đó là công cụ quan trọng để tạo ra lực lượng mới hùng mạnh cho cách mạng.
Tuyên truyền là một trong những hoạt động quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, là động lực thúc đẩy sự nghiệp cách mạng của Đảng nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước tới cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo nên sự thống nhất và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ quần chúng thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế xã hội của Đảng đã đề ra. Chính vì vậy, ngay từ rất sớm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến công tác tuyên truyền. Theo Bác, tuyên truyền cách mạng là một hoạt động thống nhất trên ba mặt. Thứ nhất là nhận thức về mục đích và vai trò của tuyên truyền. Thứ hai là phương pháp tuyên truyền. Thứ ba là yêu cầu đối với người làm công tác tuyên truyền. Về mục đích tuyên truyền, theo Bác, đó là đem một việc gì đó nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó là tuyên truyền thất bại. Về đối tượng tuyên truyền, trước hết, người tuyên truyền phải nắm vững đối tượng được tuyên truyền. Nếu người tuyên truyền không điều tra, không phân tích, không nghiên cứu, không hiểu biết quần chúng, chỉ gặp sao nói vậy, bạ gì viết nấy, nhất định thất bại. Bác cũng lưu ý rằng, dân chúng không nhất luận như nhau. Trong dân chúng cũng có nhiều tầng lớp khác nhau, ý kiến khác nhau. Có lớp tiên tiến, có lớp lưng chừng, có lớp lạc hậu. Nên tùy đối tượng mà có phương thức tuyên truyền thích hợp. Về cách thức tuyên truyền, Bác yêu cầu phải chuẩn bị nội dung tuyên truyền thật chu đáo. Đồng thời Bác nhắc, tuyên truyền không cần phải nói tràng giang đại hải, mà nói ngắn gọn, nói những vấn đề thiết thực, chắc chắn làm được, để cho mọi người hiểu rõ và quyết tâm làm bằng được. Bác cũng yêu cầu những người làm công tác tuyên truyền, giáo dục phải là những tấm gương sáng, bởi một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Do vậy, muốn hướng dẫn nhân dân thì tự mình phải mực thước để người ta bắt chước. Đây là phương pháp tuyên truyền không thông qua nói, viết mà bằng việc làm, bằng hành động cụ thể, nói đi đôi với làm. Phương pháp tuyên truyền của Bác là những bài học vô cùng quý giá, có ý nghĩa to lớn cả về thực tiễn và lý luận. Nếu vận dụng tốt và linh hoạt những phương pháp đó của người, không chỉ giúp làm tốt công tác tuyên truyền nói riêng mà còn giúp làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền ở từng địa phương đơn vị. Từ khi ra đời đến nay, công tác tuyên truyền của Đảng đã góp phần xứng đáng vào mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, cả trong cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác tuyên truyền của Đảng có nhiều đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức và phương thức hoạt động, tiếp tục góp phần thành công vào công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Có thể nói, những chỉ dạy cũng như phong cách nói và viết của Bác đã vượt qua giới hạn của kỹ năng sử dụng ngôn ngữ đơn thuần, trở thành một nghệ thuật giàu khả năng chinh phục, thấm sâu vào lòng người đọc, người nghe. Vì vậy, tìm hiểu học tập phong cách tuyên truyền của Bác sẽ giúp cho những người làm công tác tuyên truyền nâng cao trình độ nói và viết, hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng là công bộc tận tụy của nhân dân.
Rừng âm u những bước chân vội vã, mịt mờ sơn khê, ngày đi biết có về, chẳng ngại gian nguy, chẳng nề dẫu hy sinh. Chân vội vã, mịt mờ sơn khê, ngày đi biết có về, chẳng ngại gian nguy, chẳng nề dẫu hy sinh.
Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp trang tin.
Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Phù lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã sẵn sàng. Đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ 12 đến 13 tháng 9 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, với sự tham gia của 136 đại biểu chính thức, đại diện cho các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân, cá nhân tiêu biểu, khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn xã. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, tiến hành sau khi tổ chức lại đơn vị hành chính mới theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cũng là dấu mốc quan trọng sau khi các tổ chức chính trị xã hội và hội quần chúng được hợp nhất, sắp xếp về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Phù. Với chủ đề phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khơi dậy tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của nhân dân, xây dựng xã Nam Phù giàu đẹp văn minh, Đại hội khẳng định quyết tâm chính trị, sự thống nhất ý chí và hành động của hệ thống mặt trận và nhân dân trong toàn xã.
Để chuẩn bị cho đại hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã triển khai nhiều nội dung, hoạt động quan trọng. Các tiểu ban phục vụ đại hội tích cực chuẩn bị các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Báo cáo chính trị được chuẩn bị chu đáo, đánh giá thực trạng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua. Xác định chương trình hành động nhiệm kỳ mới, biện pháp nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương. Tiểu ban tuyên truyền đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức như xây dựng các tin, bài về đại hội phát trên hệ thống truyền thanh của xã, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của xã, tuyên truyền trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook, các buổi họp, sinh hoạt ở khu dân cư. Qua đó, người dân trên địa bàn sẽ nắm bắt những thông tin cơ bản về đại hội. Ngoài ra, nội dung chương trình văn nghệ khai mạc chào mừng đại hội và xây dựng hình ảnh trình chiếu tại đại hội cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng. Công tác bố trí hậu cần, khánh tiết được triển khai theo kế hoạch. Tổ phục vụ đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho đại hội.
Trong nhiệm kỳ 2019-2024, hệ thống mặt trận xã Nam Phù đã triển khai đồng bộ các nghị quyết, chương trình hành động đạt nhiều kết quả thiết thực. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước lan tỏa rộng rãi, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân có nhiều đổi mới, tính thuyết phục ngày càng cao. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được nâng lên cả về chất lượng và hiệu quả. Kết quả bình xét hàng năm có trên 93% hộ gia đình, 100% khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa. Vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Tỷ lệ hỏa táng của xã Nam Phù đạt trên 90%. Các giá trị văn hóa truyền thống được khôi phục. Lễ hội Tổng Nam Phù được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội truyền thống hàng năm của các địa phương tiếp tục được duy trì và bảo tồn. Trong bối cảnh bộ máy hành chính được tinh gọn, mô hình chính quyền địa phương hai cấp từng bước vận hành hiệu quả, việc giữ vững thế trận lòng dân càng trở thành nhiệm vụ then chốt. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nam Phù đã và đang khẳng định vai trò nòng cốt trong củng cố niềm tin, lan tỏa đồng thuận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Bước vào nhiệm kỳ mới với phương châm đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, sáng tạo, phát triển, Mặt trận xã tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm đoàn kết, góp phần gắn kết chặt chẽ ý đảng với lòng dân, tạo động lực đưa xã Nam Phù vững bước trong giai đoạn phát triển mới với khí thế đồng thuận và niềm tin ngày càng tăng cao.
Đáng chú ý, Mặt trận Tổ quốc xã xác định hai khâu đột phá cần chú trọng gồm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, thực hiện tốt phương châm linh hoạt, hiệu quả, thiết thực, thích ứng với tình hình mới trong hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Hai là nâng cao chất lượng công tác giám sát phản biện xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Để thực hiện thắng lợi hai khâu đột phá và 11 chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Phù Phạm Văn Thành trao đổi.
Mặt trận xã sẽ phát huy vai trò, thống nhất quyết tâm cao trong việc thực hiện nhiệm vụ, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm cho mỗi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, sứ mệnh của Mặt trận Tổ quốc trong giai đoạn mới, tham gia hiệu quả, có trách nhiệm trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Mục tiêu cao nhất hoạt động của Mặt trận Tổ quốc xã là vì nhân dân, làm cho cuộc sống của nhân dân tốt đẹp hơn, khơi dậy tinh thần yêu nước, sức sáng tạo của nhân dân, xây dựng xã Nam Phù giàu đẹp, văn minh.
Một điểm nhấn trong Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã là ứng dụng công nghệ thông tin. Cụ thể, bộ tài liệu đại hội với thông tin từ chương trình đại hội, nội quy, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, danh sách đề án nhân sự, chỉ với chiếc điện thoại thông minh kết nối mạng, đại biểu về tham dự đại hội có thể nghiên cứu tài liệu mọi lúc mọi nơi, dễ dàng nhanh chóng khai thác tài liệu từ sớm.
Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nam Phù lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 hứa hẹn sẽ là ngày hội lớn, khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Nam Phù giàu đẹp, văn minh, xứng tầm vai trò cửa ngõ phía Nam thủ đô. Sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, xã Nam Phù ổn định hệ thống chính trị, khẩn trương quyết liệt vận hành bộ máy mô hình chính quyền hai cấp. Nhờ đó đã bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nhất là kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp được thông suốt. Xã Nam Phù có tổng diện tích tự nhiên 13,74 km2 và quy mô dân số khoảng 47.000 người. Trong hơn 2 tháng qua, khi chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào vận hành, cơ sở hạ tầng, nhân lực của điểm phục vụ hành chính công mới trong quá trình hoàn thiện. Tuy nhiên, không khí làm việc luôn diễn ra hết sức khẩn trương, nghiêm túc. Đội ngũ cán bộ, công chức đã bắt nhịp với khối lượng công việc lớn. Theo công bố trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, tháng 7 năm 2025, xã Nam Phù đứng ở vị trí thứ 20 trên 126 xã, phường trong bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của thành phố Hà Nội. Từ đầu tháng 8 đến nay, lãnh đạo xã đã giao nhiệm vụ cho cán bộ chuyên môn đẩy mạnh hoạt động các tổ công nghệ số để hỗ trợ người dân kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến, góp phần nâng tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên cổng thông tin dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của thành phố. Qua đó, xếp hạng tháng 8 năm 2025, xã vươn lên xếp thứ 17 trên 126 xã, phường. Các nhóm chỉ tiêu theo kết quả đánh giá như công khai, minh bạch, tiến độ giải quyết, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, mức độ hài lòng và số hóa hồ sơ đều đạt ở chỉ số điểm cao. Đây là minh chứng rõ ràng cho quyết tâm cải cách hành chính của địa phương. Theo đó, số hồ sơ đã tiếp nhận từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 đến 31 tháng 8 năm 2025 là 1.838 hồ sơ, bao gồm các thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh, chứng thực, hộ tịch, đất đai, nông nghiệp và môi trường, tài chính kế hoạch, xây dựng và công thương, nội vụ, giáo dục và đào tạo, y tế. Hiện nay đang giải quyết do chưa đến hẹn trả kết quả cho công dân 69 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn hoặc chậm muộn. Để đạt kết quả đó, Ủy ban Nhân dân xã đã rà soát, sắp xếp đội ngũ công chức và bố trí đủ nhân sự có năng lực, có chuyên môn nghiệp vụ, trực tiếp tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại điểm phục vụ hành chính công. Đồng thời phân công cụ thể từng công chức phụ trách các lĩnh vực để bảo đảm công việc không bị chồng chéo, cử công chức các phòng chuyên môn trực tiếp hỗ trợ, tư vấn, giải đáp thắc mắc của người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính. Những kết quả bước đầu cho thấy mô hình mới đã đi đúng hướng. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai chính quyền địa phương hai cấp tại xã Nam Phù thời gian qua đã bộc lộ một số khó khăn nhất định như hạ tầng công nghệ thông tin chưa thật sự ổn định, cổng dịch vụ công quốc gia thường xuyên quá tải, giao diện đôi khi gặp lỗi khiến người dân không nộp được hồ sơ, cán bộ tiếp nhận phải thao tác thủ công nên mất rất nhiều thời gian. Trong thời gian tới, xã Nam Phù sẽ tiếp tục lấy chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Ủy ban Nhân dân xã cũng sẽ phối hợp với các sở ngành của thành phố Hà Nội sớm hoàn thiện phần mềm dịch vụ công, bổ sung các tiện ích cần thiết, đặc biệt là triển khai phân cấp phân quyền rõ ràng khi có hướng dẫn để nâng cao hiệu lực hiệu quả của chính quyền địa phương hai cấp tại xã. Cùng với đó, duy trì các tổ chuyển đổi số cộng đồng, hướng dẫn người dân cách truy cập, nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán điện tử và nhận kết quả qua môi trường mạng, giúp tiết kiệm thời gian, người dân cùng đồng hành, cùng thực hiện đăng ký, giao dịch các thủ tục hành chính trực tuyến tăng cao, hướng tới nền hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù và cán bộ thuế cơ sở 14 thành phố Hà Nội đã trực tiếp đến từng thôn để hướng dẫn được 961 hộ dân thực hiện tải ứng dụng Etex Mobile, đăng ký tài khoản, tra cứu thông tin thuế cá nhân, nhận thông báo nghĩa vụ thuế, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với số tiền gần 230 triệu đồng trực tiếp trên nền tảng di động. Dưới sự hỗ trợ của công chức thuế và thành viên các tổ công tác Ủy ban Nhân dân xã, người dân được giải thích chi tiết từng bước thao tác, xử lý các vướng mắc trong quá trình sử dụng, từ đó chủ động hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế và giảm sự phụ thuộc vào hình thức kê khai, nộp thuế thủ công như trước đây. Etax Mobile là phần mềm dành cho các cá nhân người nộp thuế để sử dụng trên nền tảng thiết bị di động thông minh. Người dân nộp thuế điện tử trên thiết bị di động thông qua ứng dụng Etax Mobile, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù đã phối hợp với ngành thuế thành phố Hà Nội tổ chức hai lớp tập huấn ứng dụng Etax Mobile cho các cán bộ phòng, ban, đơn vị, trưởng, phó thôn, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tiện ích của việc sử dụng ứng dụng đến việc hỗ trợ người nộp thuế cài đặt và sử dụng ứng dụng. Tuy nhiên, do dung lượng điện thoại của một số người dân không đủ để tải ứng dụng, nhiều cá nhân quên mật khẩu iCloud hoặc không biết mật khẩu iCloud, người nộp thuế đăng ký số điện thoại không chính chủ. Còn một bộ phận người dân chưa nhận thức được tính ưu việt, cũng như các tiện ích mà Etax Mobile mang lại. Nhiều trường hợp chưa chuẩn hóa mã số thuế cá nhân theo số căn cước công dân, chưa mở tài khoản ngân hàng hoặc đang sử dụng chung tài khoản ngân hàng với người thân, gây ảnh hưởng đến tiến độ triển khai ứng dụng. Với mục tiêu năm 2025, 100% người dân nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên ứng dụng, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, tổ chuyển đổi số cộng đồng và các thôn phối hợp với thuế cơ sở 14 thành phố Hà Nội, hỗ trợ, hướng dẫn, đảm bảo mọi cá nhân hộ kinh doanh đang hoạt động đều được tiếp cận, cài đặt và sử dụng thành thạo Etax Mobile.
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là khoản thu bắt buộc đối với hộ gia đình, cá nhân góp phần xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế, giao thông tại địa phương, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Ngành thuế thành phố Hà Nội
triển khai ứng dụng eTax Mobile, kênh giao dịch thuế trực tuyến ngay trên điện thoại thông minh. Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù phối hợp với thuế cơ sở 14, thành phố Hà Nội, triển khai hoạt động hỗ trợ người nộp thuế cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để khai nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2025 tại trụ sở nhà văn hóa các thôn nhằm thực hiện mục tiêu 100% người nộp thuế thực hiện nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile và các hình thức không dùng tiền mặt trước ngày 31 tháng 10 năm 2025. Sau thời gian này sẽ bị tính lãi chậm nộp. Thời gian: sáng từ 8 giờ đến 12 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 18 giờ. Địa điểm: tại nhà văn hóa các thôn và đình thôn Nội Am, đình thôn Thọ Am. Cụ thể như sau: sáng thứ Bảy ngày 6 tháng 9, thôn Tân Hà, thôn Tranh Khúc, thôn Hai Đông Mỹ, thôn Thọ Am, thôn Nội Am. Chiều thứ Bảy ngày 6 tháng 9, thôn 1 Vạn Phúc, thôn 2 Vạn Phúc, thôn Văn Uyên, thôn Đại Lan. Sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 9, thôn 3 Đông Mỹ, thôn Việt Yên, thôn Đông Trạch, thôn 3 Vạn Phúc. Chiều Chủ nhật ngày 7 tháng 9, thôn 3 Vạn Phúc, thôn Tương Trúc, thôn Tự Khoát, thôn 4 Đông Mỹ, thôn 5 Đông Mỹ. Theo đó, các bước sử dụng eTax Mobile như sau. Bước 1. Cài đặt ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại di động thông minh. Đối với hệ điều hành Android, vào CH Play, tìm kiếm eTax Mobile, chọn cài đặt. Đối với hệ điều hành iOS, vào App Store, tìm kiếm eTax Mobile, chọn cài đặt. Bước 2. Đăng nhập vào ứng dụng eTax Mobile. Trường hợp người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử, đăng nhập bằng mã số thuế, căn cước công dân và mật khẩu. Trường hợp người nộp thuế chưa có tài khoản, chọn đăng ký và thực hiện theo hướng dẫn. Bước 3. Tra cứu nghĩa vụ thuế. Chọn mục tra cứu nghĩa vụ thuế, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Hệ thống hiển thị thông tin số tiền thuế, kỳ thuế và hạn nộp. Bước 4. Thực hiện nộp thuế. Chọn nộp thuế, nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Chọn ngân hàng và xác nhận giao dịch bằng mã OTP. Bước 5. Nhận biên lai điện tử. Sau khi giao dịch thành công, hệ thống gửi biên lai điện tử cho người nộp thuế. Biên lai được lưu trữ trong ứng dụng và có thể tải về khi cần. Lưu ý, người dân cần kiểm tra kỹ mã số thuế, căn cước công dân và số tiền trước khi thanh toán. Không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho người khác. Thực hiện nộp thuế trước hạn quy định để tránh phát sinh tiền chậm nộp. Thực hiện nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp qua ứng dụng eTax Mobile không chỉ góp phần hoàn thành đề án 420 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Tổng cục Thuế đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, mà còn thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với chính quyền cơ sở, đồng thời giúp người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thủ tục hành chính về thuế một cách dễ dàng, thuận tiện, giảm thời gian, chi phí, cũng như nhanh chóng đưa nền tảng số vào phục vụ công tác hành chính thuế, giúp nâng cao hiệu lực hoạt động chính quyền cơ sở trong giai đoạn đầu vận hành mô hình hai cấp.
Từ những mùa thu đỏ thắm ngọn cờ, nối tiếp ngàn xưa tiếng cha ông vọng gọi, từ nguồn cội sáng soi hồn Việt, một dải đất thiêng giấc mơ bừng nở, truyền chúng kiên gắn nghĩa son sắt. Từ làng quê yêu thương sáng người lặng lẽ, gió sông Hồng thổi mát giữa cánh khuya, ngày ấy thanh xuân khoác màu áo linh, Trường Sơn hun đúc chi lớn không phai, bước chân người vững chãi giữa sơn khê. Đưa cội sẽ an ninh vững chắc, thành ngọn cờ kết nối năm châu, hội nhập muôn phương vững vàng chủ động, ánh sáng soi đường từ trái tim người, lòng chung son viết nên trang sử mới, đưa Việt Nam tiến bước. Nam dưới xa vàng rực rỡ, con đường ấy đang soi sáng mãi, dưới ngọn cờ vững một niềm tin, một ý chí dựng nên thành lũy, một niềm tin vững tựa sơn hà. Từ những mùa thu đỏ thắm ngọn cờ, nối tiếp ngàn xưa tiếng cha ông vọng gọi. Từ nguồn cội sáng soi hồn Việt, một dải đất thiêng giấc mơ bừng nở. Truyền chúng kiên gắn nghĩa son sắt, từ làng quê yêu thương dám người lặng lẽ. Gió sông Hồng thổi mát giữa cánh cửa, ngày ấy thanh xuân khoác màu áo linh. Trường Sơn hun đúc chi lớn không phai, bước chân người vững chãi giữa sơn khê. Đưa cội sẽ an ninh vững chắc, thành ngọn cờ kết nối năm châu. Hội nhập muôn phương vững vàng chủ động, ánh sáng soi đường từ trái tim người. Lòng chung son viết nên trang sử mới, nước Việt Nam tiến bước hùng cường. Đảng là tim, là chí, là ngọn đuốc, dẫn nước Nam dưới sao vàng rực rỡ. Con đường ấy đang soi xa mãi, dưới ngọn cờ vững một niềm tin, một ý chí dựng nên thành lũy, một niềm tin vững tựa sơn hà. Đảng là tim, là chí, là ngọn đuốc, dẫn nước Nam dưới sao vàng rực rỡ. Cha truyền con nối,
thực hiện nghị quyết số 263 của Chính phủ về việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từ ngày mùng 1 tháng 9, dù là ngày nghỉ lễ, nhưng với tinh thần tất cả vì nhân dân phục vụ, xã Nam Phù đã huy động 100% cán bộ, công chức và đội ngũ cán bộ thôn tham gia thực hiện chi trả quà cho người dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số lượng khá lớn người dân chưa đến nhận quà do đi vắng hoặc lý do bất khả kháng. Để đảm bảo mọi người dân đều nhận được quà Tết độc lập của Chính phủ, từ ngày mùng 8 tháng 9, chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức chi trả tiền cho người dân tại hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xã. Đối tượng được chi trả là toàn thể công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã. Mỗi người dân được nhận 100.000 đồng, khi đến nhận cần mang theo căn cước công dân, trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định. Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai còn gặp một số khó khăn. Cụ thể, vẫn còn những hộ có tên trong danh sách do công an xã cung cấp nhưng thực tế đã chuyển nơi ở từ lâu, hoặc có hộ có tên trong danh sách nhưng hiện không còn sinh sống tại thôn. Điều này khiến việc xác minh, đối chiếu và chi trả gặp nhiều vướng mắc, phải thực hiện rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo đúng đối tượng. Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù sẽ chi trả quà của Chính phủ cho người dân đến hết ngày 15 tháng 9, bảo đảm 100% người dân đều được nhận quà tặng đầy đủ. Sau thời gian trên, chính quyền địa phương sẽ chốt sổ và thực hiện quyết toán kinh phí theo quy định.
Tiếp theo chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin thông báo tuyển dụng công nhân làm việc tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến Thực phẩm Đông Đô. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến Thực phẩm Đông Đô
chuyên sản xuất mặt hàng thực phẩm đông lạnh như pizza, nem chua, phô mai que và các loại thực phẩm khác. Công ty có nhu cầu tuyển dụng gấp 30 công nhân sản xuất. Công việc nhẹ nhàng, không yêu cầu kinh nghiệm. Nhận cả nam và nữ, có độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi. Thu nhập bình quân từ 7 triệu đến 12 triệu đồng mỗi tháng, có tăng ca, có thưởng, lương tháng 13, nghỉ mát, du xuân và đầy đủ bảo hiểm. Ai có nhu cầu đi làm ngay, xin vui lòng liên hệ anh Phương theo số điện thoại 0968 880 6580 hoặc chị My theo số điện thoại 0977 671 361 hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại công ty Đông Đô. Địa chỉ công ty là nhà máy sản xuất tại thôn 2, Đông Mỹ, xã Nam Phù, phía sau Ủy ban Nhân dân xã Nam Phù. Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm Đông Đô trân trọng thông báo.
Quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh của xã Nam Phù. Chương trình hôm nay do Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao xã biên soạn và chịu trách nhiệm nội dung. Chỉ đạo sản xuất: Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi. Kính chúc quý vị một ngày vui vẻ và ấm áp. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.